Pháp thoại ngày 1. Ngày thứ nhất đã qua, bây giờ bạn còn 9 ngày nữa để tu tập. Tu tập rất chăm chỉ để thu hoạch được kết quả tốt đẹp của những ngày lưu lại nơi đây. Bạn phải làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tâm, kiên nhẫn nhưng bền bỉ, liên tiếp không ngừng. Chính sự luyện tập chăm chỉ của riêng bạn mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp nhất của những ngày lưu lại nơi đây, không do gì khác ngoài sự luyện tập chăm chỉ của riêng bạn. Từ 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối, bạn phải tiếp tục làm việc rất cẩn mẫn, liên tiếp không ngừng. Dĩ nhiên vào mỗi buổi tối, khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, sẽ có những buổi pháp thoại này. Bạn phải hiểu rằng các buổi pháp thoại ấy không phải là để tiêu khiển trí thức dưới bất cứ hình thức nào. Các buổi pháp thoại ấy để giúp bạn hiểu pháp thiền. Pháp ấy là gì? Bạn phải tập như thế nào? Nếu không có sự hiểu biết về pháp thiền này, bạn có thể tập rất chăm chỉ, rất nhiệt tâm, nhưng có thể bạn làm việc không đúng cách. Và nếu làm việc không đúng cách, bạn không thể mong đợi kết quả tốt đẹp mà mọi người thu được nhờ thực hành pháp thiền này. Nên những cuộc pháp thoại buổi tối này là để cho bạn hiểu được bạn nên tập thiền cách nào, rồi từ đó tập một cách thích hợp. Bạn đã bắt đầu công việc của mình bằng cách quán hơi thở vào và hơi thở ra. Khi hơi thở đi vào một cách tự nhiên, khi hơi thở đi ra một cách tự nhiên. Đây không phải là bài tập thở, bạn không buộc phải kiểm soát hơi thở của bạn, không bị đòi hỏi phải duy trì nhịp độ hơi thở. Đây không phải là pháp thiền pranayama, trong đó cần thiết phải duy trì nhịp độ hơi thở. Các pháp thiền có những đặc biệt riêng, đặc trưng riêng. Ở đây chúng ta không lên án pháp thiền khác, nhưng phải hiểu rằng chúng ta đến đây để công bằng mà thử pháp thiền này. Bạn phải hiểu nét đặc trưng, đặc biệt của pháp thiền này và y theo đặc điểm của nó, hãy làm đúng như sự đòi hỏi của pháp thiền này. Đừng gắng duy trì nhịp độ hơi thở, cứ để hơi thở tự nhiên. Nếu hơi thở sâu, bạn biết rõ hơi thở ấy sâu. Nếu hơi thở nông, bạn biết rõ hơi thở ấy nông. Nếu hơi thở ấy qua cánh mũi bên trái, bạn biết rõ hơi thở ấy qua cánh mũi bên trái. Nếu hơi thở ấy qua cánh mũi bên phải, bạn biết rõ hơi thở ấy qua cánh mũi bên phải. Nếu hơi thở ấy qua cả hai cánh mũi cùng một lúc, bạn biết rõ hơi thở ấy qua cả hai cánh mũi cùng một lúc. Có thế thôi. Đừng xen vào luồng hơi thở tự nhiên. Hãy để thiên nhiên đóng vai trò của nó. Và vai trò của bạn chỉ là quan sát mà thôi. Chỉ quan sát thực tại đúng như nó là, chứ không phải bạn muốn nó theo ý bạn, mà đúng như là. Đây là điểm đặc biệt của pháp thiền này. Bạn bắt đầu bằng cách quán hơi thở đúng như nó đang là. Hơi thở đơn thuần, hơi thở không thôi, không có gì ngoài hơi thở cả. Qua kinh nghiệm của hàng ngàn thiền sinh, tôi biết ngày đầu tiên quả là ngày khó khăn. Một số kêu đau ở chân, hay đau ở lưng, hay nhức đầu, khó chịu chỗ này hay khó chịu chỗ kia. Đây là điều tự nhiên. Nguyên nhân căn bản là cả thân thể lẫn tâm thức của bạn đã trở thành tù nhân riêng của khuôn mẫu thói quen trong cuộc sống. Bây giờ bạn đang làm những điều chúng không quen, nên chúng bắt đầu nổi giận, chúng bắt đầu phản kháng. Cơ thể bạn bắt đầu phản kháng, tôi không thích cái này. Tâm thức bạn bắt đầu phản kháng, tôi không thích cái kia. Bạn cảm thấy khó chịu như vậy là chuyện tự nhiên. Đó là một lý do, nhưng đấy chỉ là lý do nhỏ. Nguyên nhân của sự khó chịu chính là pháp thiền này, bởi vì bạn đã bắt đầu làm đúng theo đòi hỏi của pháp thiền. Những khó khăn, những khó chịu, những bất tiện bắt đầu tự thể hiện vì bạn bắt đầu quán hơi thở tự nhiên, hơi thở bình thường, hơi thở không thôi, không có gì ngoài hơi thở. Có nhiều pháp thiền, ngoài việc nhận biết rõ rệt về hơi thở ra, bạn được yêu cầu phải thầm tụng trong tâm tưởng một chữ nào đó. Bạn tụng một chữ, một thần chú, mantra, một câu và thầm tụng nhiều lần tâm niệm. Có thể có công hiệu đấy. Nhưng qua kinh nghiệm bản thân, vì tôi cũng đã trải qua tiến trình này, và tôi cũng đã nghe nhiều người kinh nghiệm điều này, vì thế tôi chấp nhận là đúng. Là nếu bạn thêm lời nào đó, bất cứ lời nào và lặp đi lặp lại cùng một nhận biết với hơi thở, tâm của bạn sẽ an tĩnh dễ dàng, tâm của bạn sẽ trụ được dễ dàng. Tương tự như thế, nếu có nhiều pháp thiền ngoài việc nhận biết rõ rệt về hơi thở ra, thiền sinh còn được yêu cầu phải hình dung, phải tưởng tượng một hình ảnh, một hình dáng, hình ảnh hay hình dáng của vị thần này, nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay giáo chủ tôn giáo kia, vị thần mà bạn có lòng kính tin sâu sắc. Bạn tiếp tục tưởng tượng hình ảnh ấy, hình dáng ấy, và bạn thấy rằng tâm bạn đang trụ được dễ dàng. Các sự khó chịu biến đi, diệt đi. Tâm bạn đang tĩnh lặng dần, càng trở nên an tịnh, tâm càng định. Đã biết từ kinh nghiệm bản thân và từ kinh nghiệm của những người khác, tôi vẫn nói, đừng dùng bất cứ lời niệm nào, đừng dùng bất cứ lời tâm niệm nào. Chỉ quan sát hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở. Tại sao như vậy? Phải có lý do xác đáng. Có nhiều lý do chính đáng tại sao chúng ta không nên niệm. Để hiểu tại sao, trước hết cần sáng tỏ điều này. Mục đích của pháp thiền này là gì? Mục tiêu của nó là gì? Nếu mục tiêu của pháp thiền này là để định tâm, là làm an tĩnh cái tâm ưa nói huyên thuyên, thì chắc chắn là người ta nên niệm hay hình dung, tưởng tượng, không có gì sai cả. Nhưng về pháp thiền này mà nói thì sự định tâm, an tĩnh tâm chỉ là phụ trợ, chỉ là một phương tiện. Đây không phải là mục đích cuối cùng của pháp thiền này. Mục đích cuối cùng là thanh lọc tâm, không những ở bề mặt, mà còn thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất, tầng lớp gốc rễ, để thay đổi khuôn mẫu đối đãi vốn mãi manh động không ngừng. Trong cuộc sống, điều không muốn cứ xảy ra, những sự việc không muốn tiếp tục tái diễn. Người ta bắt đầu thắt các nút kết, tạo nên sự căng thẳng cho mình. Người ta bắt đầu phát sanh ra những bất thiện. Trong cuộc sống, điều mong muốn không xảy ra, chướng ngại đó đó xảy đến và người ta lại bắt đầu thắt các nút kết, tạo thêm sự căng thẳng. Người ta bắt đầu phát sanh ra những bất thiện như giận dữ, oán hận, ác ý, thù ghét, vân vân. Bắt đầu thắt các nút kết, luôn luôn thắt các nút kết. Con người trở thành một mớ các nút thắt, gút gọt đen khó mở và rất chặt chẽ. Toàn thể cơ cấu thân xác thắt rất chặt. Toàn thể cơ cấu tâm thức cũng thắt rất chặt. Đôi khi ở bề ngoài, bạn có thể cố giảm bớt căng thẳng, thư giãn cơ thể, giải trí tâm thức. Cũng hữu ích đấy, nhưng bạn không bao giờ biết rằng luôn có sự căng thẳng không ngớt ở tầng sâu thẳm, có sự dao động không ngớt xảy ra. Bởi vì sự thắt buộc các nút kết này không ngừng xảy ra, vì sự phát sanh điều bất thiện không ngừng diễn ra, điều này làm cho người ta vô cùng khốn khổ. Làm sao để thoát ra khỏi sự khốn khổ này? Pháp thiền này giúp bạn đi đến tận bề sâu thực tại của cơ cấu tâm, vật và chứng nghiệm sự thực về cơ cấu ấy. Pháp thiền này giúp bạn hiểu ở mức độ thực nghiệm, ở đâu và làm thế nào bạn đã phát sanh ra bất thiện, ở đâu và làm thế nào bạn đã bắt đầu phát sanh ra bất thiện ấy. Bạn phải đến tận cội nguồn khổ não của bạn. Chỉ có thế bạn mới có thể thoát ra khỏi cái khuôn mẫu thói quen hơi thở, nơi mà vì không muốn biết, dù bạn không muốn tiếp tục khổ đau, nhưng bạn vẫn cứ khổ sở. Bạn không muốn tạo thêm khổ não của bạn, nhưng bạn cứ tiếp tục tạo khổ đau, bởi vì bạn không biết cái gì đang xảy ra sâu tận bên trong. Bạn không biết Pháp thiền này sẽ giúp để bạn biết. Tất cả thánh hiền và những người chứng nhân trong quá khứ đã nói: hãy tự biết mình, hãy tự biết mình. Họ trở thành thánh nhân vì họ tự biết họ. Họ đã trải qua tiến trình thăm dò sự thực về chính họ. Hãy tự biết mình không những ở mức độ lý trí, nó không giúp ích gì cả. Hãy tự biết mình ở mức độ hiện thực, có nghĩa là ở mức độ kinh nghiệm. Cái tôi nói tôi là cái gì? Cái cơ cấu thân xác, vật thể, thân thể này, cái cơ cấu tâm thức, tổng hợp của cả hai, có phải cái đấy là tôi hay không? Con người ta sanh ra vô lượng tham luyến đến cơ cấu thân xác này, đến cơ cấu tâm thức này, bằng cách tự đồng hóa mình với nó, cho nó là tôi. Và khổ đau phát sanh ra khi bạn đồng hóa mình với vật thể và tâm thức, khi bạn phát triển lòng tham luyến ái đến cái tôi ấy. Bạn bắt đầu trở nên căng thẳng, bạn bắt đầu thắt các nút kết và khổ đau bắt đầu. Chỉ chấp nhận điều này ở mức độ lý trí không thôi, hay dù có chấp nhận nó vì lòng tin vào bậc giác ngộ đã nói như vậy, cũng không giải quyết được gì cả. Bạn phải thăm dò sự thực, thực tại của trọn vẹn cá thể của mình ở mức độ kinh nghiệm bản thân. Tâm thức và vật thể từ bề mặt, vẻ ngoài ở mức độ hiển nhiên nhất, đi sâu dần đến tầng lớp vi tế nhất. Pháp thiền này sẽ giúp bạn thăm dò sự thực của toàn thể lãnh vực vật thể, thăm dò sự thực của toàn thể lãnh vực tâm thức ở mức độ thực nghiệm. Nếu muốn thực chứng chân lý ở mức độ thực nghiệm, người ta phải chứng nghiệm trong giới hạn cơ cấu thân xác này, chứ không phải bên ngoài thân thể. Như vậy, pháp thiền này sẽ giúp bạn thăm dò thực tại trong giới hạn cơ cấu thân xác của riêng bạn. Và hơi thở sẽ là phương tiện rất quan trọng cho bạn. Hơi thở đơn thuần, hơi thở không thôi, đúng như nó là. Một lý do tại sao chúng tôi không muốn bạn làm bất cứ sự tụng niệm nào, tưởng tượng nào, một lý do nhỏ thôi dĩ nhiên, nhưng vẫn là lý do quan trọng, là khi bạn niệm, thường thường bạn niệm một danh hiệu của thần này, của nữ thần này hay nữ thần kia, của giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia. Thế là bạn đã dính líu đến một giáo phái nào đó, một tông phái nào đó. Pháp thiền này muốn bạn luyện tập ở mức độ thực sự chung cho tất cả. Toàn thể pháp thiền này là chung cho tất cả, không có tính cách giáo phái nào. Nếu bạn dùng một hình ảnh tưởng tượng, một hình tượng, một hình dáng của thần này, nữ thần kia, giáo chủ giáo phái này hay tôn giáo kia, là bạn lại đang dính líu đến một tôn giáo có tổ chức nào đó, một tông phái nào đó. Không phải ai cũng có thể thực tập theo cách này, chỉ những ai thuộc về một tông phái nào đấy mới luyện tập cách đó. Cách ấy không phải chung cho tất cả. Phải hiểu rằng sự khổ đau của chúng ta là chung cho tất cả, căn bệnh chung cho tất cả. Khi một người phát sanh ra điều bất thiện trong tâm, giận dữ, oán hận, ác ý, ham muốn dục vọng, sợ hãi, ngã mạn, bất cứ điều bất thiện nào, người ta cũng trở nên căng thẳng, trở nên khốn khổ. Điều này áp dụng cho mọi người. Khi bạn nổi sân hận, bạn có thể gắn cho sân hận này cái nhãn hiệu nào không? Cái sân hận đã nổi lên có phải đó là sân hận của Cơ Đốc giáo, sân hận Do Thái giáo, hay sân hận Ấn Độ giáo, hay sân hận Phật giáo, hay là sân hận của người Mỹ, sân hận của người Anh, hay là sân hận của người Nga? Sân hận là sân hận. Vì tính bất thiện này, người ta chịu khổ đau. Một lần nữa, bạn không thể gọi đấy là khổ đau của Ấn Độ giáo, hay khổ đau của Hồi giáo, hay khổ đau của Cơ Đốc giáo, hay khổ đau của Do Thái giáo. Khổ đau là khổ đau, chung cho tất cả, căn bệnh chung cho tất cả. Vì thế phương thuốc chữa trị cũng phải chung cho tất cả. Phương thuốc mang tính cách giáo phái, không có ích lợi gì. Vì thế, trong pháp thiền này, Điều kiện rất quan yếu là từng bước bạn cất trên con đường này. Từ lúc bắt đầu cho đến khi bạn chứng đắc mục tiêu cuối cùng, từng bước phải cùng với sự thực, sự thực, sự thực. Sự thực mà bạn chứng nghiệm được, sự thực mà bạn chứng nghiệm ở khoảnh khắc này. Cứ thế, từng khoảnh khắc một, từng khoảnh khắc một. Bất cứ sự thực nào tự biểu hiện trong phạm vi thân xác của bạn. Sự thực thuộc về cơ cấu thân xác này, cơ cấu tâm thức này. Bạn cứ tiếp tục quan sát, quan sát, quan sát. Đây là chung cho tất cả, giống nhau với tất cả mọi người. Rồi bạn sẽ chứng đạt mục tiêu cuối cùng. Đừng pha trộn kinh nghiệm của bạn với bất cứ niềm tin nào, hay với giáo điều này, hay với tông phái nào, với bất cứ triết thuyết nào, từ tôn giáo cổ truyền này hay tôn giáo cổ truyền kia. Dù có đúng sao đi nữa, dù có chân thực sao đi nữa, hiện thực mà bạn không chứng nghiệm không phải là hiện thực cho bạn. Hiện thực do bậc giác ngộ như Đức Phật chứng nghiệm, hay Đức Jesus Christ, hay là Muhammad, là hiện thực cho những người này, chứ không phải cho bạn. Khi bạn đi đến giai đoạn ấy và tự bản thân thực chứng lấy nó, chỉ đến lúc ấy nó mới trở thành hiện thực cho bạn mà thôi. Vậy nên làm việc với hiện thực mà bạn trực tiếp kinh nghiệm trong cơ cấu thân xác này của bạn qua từng khoảnh khắc. Qua từng khoảnh khắc. Hơi thở mà bạn kinh nghiệm qua từng khoảnh khắc. Đang thở vào, đây là thực tại của khoảnh khắc này. Đang thở ra, đây là thực tại của khoảnh khắc này. Nếu hơi thở ấy sâu, ta biết nó sâu. Nếu hơi thở ấy nông, ta biết nó nông. Như thế, hơi thở là đối tượng chung cho tất cả, không phải là đối tượng mang tính cách giáo phái nào. Bạn không thể nói hơi thở đang đi vào là hơi thở của Ấn Độ giáo, hay hơi thở Cơ Đốc giáo, hay hơi thở của người Mỹ, hay hơi thở của người Nga. Hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Đối tượng ấy là sự thật chung cho tất cả. Nếu bạn tiếp tục làm việc với sự thật chung, pháp thiền này sẽ đưa bạn từ sự thật thô triển, căng thẳng, hiện rõ ở bề mặt. Và trong 10 ngày ở đây, mỗi ngày bằng cách xuyên qua, bằng cách thâm nhập, xuyên qua thâm nhập, bạn sẽ chia chẻ ra, cắt xẻ, phân tán ra, làm cho tiêu tán như thế nào, bạn sẽ tiến tới thực tại vi tế hơn. Thực tại vi thế hơn. Từ ngày bạn sẽ tiến từ thô trược tới vi tế hơn, và chắc chắn là pháp thiền này sẽ đưa bạn tới giai đoạn bạn có thể chứng nghiệm sự thực vi tế nhất, sự thực vi tế nhất của vật chất ở mức độ kinh nghiệm, sự thực vi tế nhất của tâm thức ở mức độ kinh nghiệm, sự thực vi tế nhất của các yếu tố tâm thức ở mức độ kinh nghiệm. Rồi sẽ đến lúc bạn đã thăm dò hết lĩnh vực tâm thức và vật thể, và bạn có thể vượt qua lĩnh vực đó và kinh nghiệm được một điều gì vượt ra khỏi ngoài tâm và vật. Không có lời nào có thể giải thích được điều đó. Cái đó cần phải được chứng kiến, phải được chứng nghiệm. Đó là sự thực tối hậu. Toàn thể tiến trình là tiến trình làm cho bạn chứng nghiệm sự thật về bản thân mình. Hãy thử biết mình. Tiến trình nhận biết bản thân mình trở thành tiến trình nhận biết định luật thiên nhiên, định luật chung của vũ trụ. Rồi bạn bắt đầu hiểu định luật chung của vũ trụ khi bạn chứng nghiệm sự thật bên trong của mình. Định luật vũ trụ cai quản toàn thể vũ trụ, hữu hình hay vô hình. Mà định luật này áp dụng đến mọi người, mọi vật. Điều này trở nên rất rõ ràng. Định luật vũ trụ ấy trừng phạt chúng ta ngay khi ta vi phạm luật. Bất cứ ai phạm luật đều bị trừng phạt ở đây và ngay bây giờ. Và khi ta bắt đầu sống thuận với luật ấy như luật ấy muốn ta sống, chính luật này bắt đầu tường thường chúng ta. Điều này sẽ trở nên rõ ràng khi ta thăm dò sự thực về chính bản thân mình, sự thực về thân xác, sự thực về tâm thức và tổng hợp của cả hai, về sự tác dụng lẫn nhau giữa thân xác và tâm thức xảy ra trong từng khoảnh khắc một. Khi bạn tiếp tục quan sát sự thực ấy, quan sát nó như pháp thiền này muốn bạn quan sát như vậy, quan sát một cách thích hợp, không trộn lẫn vào nó với bất cứ cái gì, thì mọi sự sẽ trở nên rất rõ ràng. Thiên nhiên sẽ bắt đầu tự hé mở, toàn thể luật vũ trụ sẽ bắt đầu tự hé mở. Sự thực về thế giới, về vũ trụ sẽ trở nên rõ ràng. Định luật vũ trụ sẽ trở nên rõ ràng. Sống thuật với luật vũ trụ sẽ trở nên dễ dàng như luật ấy ta muốn ta sống. Và cuộc đời sẽ đầy ắp hạnh phúc, an lạc, hòa hiệu, không những chỉ ở bề mặt của tâm thức. Toàn thể sinh linh này, tâm và thân tổng hợp của cả hai sẽ đầy ắp an lạc, hòa điệu, hạnh phúc. Đây là mục đích của pháp thiền này. Không phải trong 10 ngày bạn sẽ đạt được ngay mục đích đó, nhưng trong vòng 10 ngày này bạn sẽ tham hiểu được phần kỹ thuật, cách thiền như thế nào, làm cách nào để thăm dò được thực tại bên trong của mình, đi từng bước, luôn luôn từ thực tại hiển hiện rõ ràng nhất đến thực tại vi tế hơn và vi tế nhất mà không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác với pháp thiền này. Sự thật khi bạn chứng nghiệm nó trong từng khoảnh khắc. Để bắt đầu được như thế, hơi thở là công cụ rất quan trọng. Nếu bạn trộn lẫn vào nó sự tụng niệm, sự hình dung như tôi đã nói, thì sự định tâm sẽ trở nên rất dễ dàng. Đúng thế. Nhưng khi bạn định bằng cách niệm, hình dung, bạn sẽ quên không biết gì về hơi thở. Bạn được tập trung và bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm an lạc ở bề mặt của tâm thức. Rồi toàn thể tiến trình thăm dò sự thực về bản thân mình từ bề mặt cho đến chiều sâu bị mất đi vì công cụ đã mất đi. Chỉ thuần hơi thở mà thôi, chỉ có hơi thở thôi là công cụ quan trọng giúp bạn đi sâu hơn. Vì thế đừng bỏ lỡ công cụ này ở giai đoạn này. Sau này bạn sẽ có thêm phương tiện giúp bạn đi sâu hơn. Còn bây giờ, hơi thở rất quan trọng. Hơi thở không thôi, hơi thở đơn thuần. Giả thử bạn muốn thăm dò sự thực về cơ thể của bạn. Người ta biết gì về tấm thân này? Người ta có thể đọc sách về sinh lý học, cơ thể học. Có thể đã nhìn thấy họa đồ này, họa đồ kia. Điều đó không có nghĩa là bạn đã biết. Bạn không biết ở mức độ thực nghiệm. Cái bạn biết ấy chỉ là kiến thức. Ở mức độ thực nghiệm, bạn biết rất ít về cơ thể của bạn. Bạn biết điều gì đó về các cơ quan bên ngoài, tứ chi, cặp mắt, vân vân. Chúng vận hành, có nhiệm vụ ra sao? Chúng làm việc theo ý của bạn, theo ước muốn của bạn, theo lệnh của bạn. Nếu bạn muốn mở mắt ra, đôi mắt ấy mở ra được. Muốn khép lại, đôi mắt ấy khép lại được. Tay bạn giơ lên, chân bạn di động. Bất cứ ý nào bạn có, các tứ chi này, các cơ quan bên ngoài sẽ bắt đầu làm đúng như vậy. Nhưng còn các cơ quan bên trong thì sao? Như là tim, phổi, thận, gan, vân vân. Phần nội tạng ấy không làm theo ý của bạn, không theo ước muốn của bạn và không theo lệnh của bạn. Nếu bạn ra lệnh cho quả tim của bạn, hãy ngừng đập. Quả tim không ngừng đập. Nếu bạn nói hãy đập chậm lại, nó không có đập chậm lại. Nếu bạn nó muốn đập nhanh hơn, nó không đập nhanh hơn. Bạn không làm chủ nó được. Vậy bỏ các bộ phận lớn của thân thể qua một bên, còn về toàn thể cơ cấu vật chất, cơ cấu thân xác, cơ cấu vật thể hữu hình thì sao? Cơ cấu ấy được tạo nên bởi các nguyên tử rất nhỏ bé. Các vi phân tử và mỗi vi tử có hoạt động này hay hoạt động kia. Có cái gì đang xảy ra trong vi tử trong từng khoảnh khắc, bạn không biết. Vì bạn chưa kinh nghiệm được nó. Pháp thiền này sẽ giúp bạn kinh nghiệm được điều này. Nhưng mà bạn không thể kiểm soát nó được. Đó chỉ là sự cố xảy ra một cách tự nhiên. Ồ, bạn biết điều gì đó về cơ cấu thân xác này ở bề mặt, ở mức độ bên ngoài, nơi sự vật xảy ra theo chủ ý cũng như không chủ ý. Nhưng những gì xảy ra không chủ ý bên trong, bạn không biết gì cả. Chúng chỉ là những sự cố xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được. Bậc giác ngộ đã tìm thấy một công cụ giúp bạn bắt đầu chứng nghiệm thực tại trong giới hạn cơ cấu thân xác này. Công cụ ấy là hơi thở. Ví dụ có người đang sống ở bên này bờ sông, vì có sống ở đây nên đã biết ít nhất về thực tại của bờ sông bên này. Có người khác băng qua dòng sông và đi đến bờ bên kia trở về và khen ngợi. Ồ, bờ bên kia tuyệt vời, tuyệt vời. Và người đang sống bên này bờ cảm thấy muốn thưởng thức nó, thấy tận mắt nó. Nhưng người ấy vẫn cứ ngồi ở bờ bên này, tay chắp lại, mắt rơm rớm nước mắt, với giọng nghẹn ngào và bắt đầu cầu nguyện, bắt đầu thèm khát, bắt đầu đòi hỏi: ơi bờ bên kia ơi, vui lòng đến đây cho tôi thưởng thức. Tôi muốn thưởng thức ngươi, tôi muốn thấy tận mắt ngươi. Tôi sẽ không qua đó đâu, ngươi hãy đến đây. Người này có thể tiếp tục đòi hỏi như thế suốt đời. Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Chuyện ấy không thể xảy ra. Cách duy nhất để thấy tận mắt bờ bên kia là rời bỏ bờ bên này, băng qua dòng sông và đến bờ bên kia. Chỉ dặn chị thế thôi. Chúng ta cần chiếc cầu nối bờ bên này với bờ bên kia. Cần sự giúp đỡ của chiếc cầu ấy để ta có thể hưởng thụ thấy tận mắt bờ bên kia. Hơi thở có tác dụng như chiếc cầu. Lãnh vực cơ cấu thân xác của bạn đã sẵn biết là hơi thở được nối liền với lãnh vực xa lạ, nơi vạn sự xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Hơi thở này nối liền hai lãnh vực đó. Hơi thở ra vào là một sinh hoạt của cơ thể vận hành theo hai cách, theo chủ ý cũng như không chủ ý. Nếu bạn muốn có hơi thở với chủ ý, hơi thở sâu, bạn phải có thể hơi thở sâu. Nếu bạn muốn có hơi thở sâu, bạn có thể hơi thở sâu. Nếu bạn muốn ngưng thở, bạn có thể ngưng thở khoảng nửa phút. Bạn không ra lệnh hay sai khiến hơi thở, thì hơi thở đi vào, hơi thở lại đi ra, đi vào một cách tự nhiên. Nên hơi thở vận hành theo hai cách. Đó là lý do tại sao bạn lợi dụng hơi thở. Và với sự giúp đỡ của hơi thở, bạn đi đến mé bên kia, bờ bên kia của thực tại cơ cấu thân xác này. Đây là điều bạn đã bắt đầu làm. Trong 10 ngày này, thêm nhiều thực tại thuộc về cơ cấu thân xác này sẽ tự biểu hiện. Hãy chấp nhận những thực tại hay khi như bạn chứng nghiệm chúng, chứ không chấp nhận chúng vì lời giảng này. Không phải vì thầy của bạn nói như vậy. Không phải vì kinh điển nào đó đã nói như vậy. Không phải vì khoa học gia nói như thế. Không phải vì đấng giác ngộ là Đức Phật cũng nói như thế. Kinh nghiệm riêng của bạn bằng kinh nghiệm riêng của bạn trong từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc. Hơi thở sẽ giúp bạn, mà bạn sẽ sớm nhận ra rằng hơi thở sẽ giúp bạn thăm dò sự thực về lĩnh vực tâm thức. Thoạt trông thì hơi thở như là nhiệm vụ của cơ thể, đi vào, đi ra. Nhưng không chóng thì chảy, bạn sẽ bắt đầu nhận biết rằng hơi thở có liên quan nhiều đến tâm thức. Và hơi thở có liên quan nhiều đến cái tâm bất định, những ô nhiễm, những bất thiện của bạn. Khi tập, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng khi tâm bạn bắt đầu lăn vào bất cứ điều bất thiện nào, như giận dữ, oán hận, ác ý, ham muốn dục vọng, sợ hãi, bất cứ điều bất thiện nào, thì khi ấy hơi thở ra vào mất đi tính bình thường của nó. Hơi thở không còn bình thường nữa, nó trở nên hơi nặng nhọc, nó trở nên hơi nhanh hơn. Và khi điều bất thiện nào đó đã được diệt đi, bạn thấy rằng hơi thở của bạn lại trở nên bình thường. Hơi thở có liên thật chặt chẽ đến tâm thức của bạn, và các tâm bất thiện cũng thế. Thực tại này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn tới đây để đi đến tận nguồn gốc của vấn nạn hàng ngày của bạn. Có nghĩa là nguồn gốc phát sinh ra sự bất thiện. Ở tầng lớp tâm thức, hơi thở sẽ giúp bạn đi đến đáy sâu của vấn đề nơi bất thiện khởi lên. Nó cũng sẽ giúp bạn thăm dò thực tại về tâm thức của bạn. Ở tầng lớp vật thể, cả ngày bạn chỉ quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, vào, ra. Đi qua cánh mũi trái, qua cánh mũi phải, qua cả hai cánh mũi, hơi thở sâu, nông hay bất cứ gì đi nữa. Bạn chỉ quan sát nó. Đó là sự quan sát sự thật về cơ cấu thân xác của bạn. Tối nay, cả ngày mai, bạn sẽ bắt đầu chứng nghiệm sự thật về cơ cấu thân xác của bạn ở tầng lớp vi tế hơn, sâu thẳm hơn. Sự thật ấy luôn có đấy, nhưng bạn chưa bao giờ chứng nghiệm được nó. Bây giờ bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được nó. Phải hiểu rằng, sự thăm dò thực tại ở giai đoạn này, ở trong khu vực nhỏ, bạn phải thăm dò thực tại trong khu giới hạn này. Có đường đáy là chỗ môi trên, bao trùm toàn thể hai cánh mũi. Bạn cứ tiếp tục chú ý đến cửa mũi và đường ống trong sống mũi, và bạn nhận biết rõ ràng hơi thở đi qua khu vực này. Nếu khu vực này nhỏ, bạn sẽ nhận ra rằng vì tập chú tâm vào khu vực nhỏ hẹp hơn, tâm của bạn càng trở nên sắc bén dần, tinh tế dần, sắc bén dần, càng lúc càng nhạy cảm. nó bắt đầu cảm nhận được những thực tại vi tế hơn. Nếu tập ở khu vực rộng lớn hơn, tâm sẽ không thể trở nên sắc bén dễ dàng như thế. Đó là lý do tại sao bậc giác ngộ muốn bạn tập ở khu vực nhỏ bé. Sau 1 hay 2 ngày, bạn sẽ thu hẹp hơn khu vực nhỏ bé này. Khu vực quán niệm càng nhỏ, chắc chắn tâm thức của bạn sẽ càng trở nên sắc bén hơn. Tâm thức càng trở nên sắc bén để cảm nhận thực tại vi tế hơn. Vậy tối nay và ngày mai, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được. Bạn đã có thể bắt đầu cảm nhận được từ hôm nay. Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được cái chạm của hơi thở. Cái chạm của hơi thở vào, cái phất chạm của hơi thở ra. Chạm bất cứ chỗ nào trong khu vực giới hạn này, không nhất thiết là phải chạm khắp nơi trong khu vực này. Bất cứ nơi nào ở vách trong của cánh mũi, hay ở vành ngoài của cánh mũi, hay có thể ở khu vực dưới cánh mũi, trên môi trên. Bất cứ chỗ nào trong khu vực giới hạn này mà bạn cảm nhận được cái chạm, bạn chỉ cần nhận biết thôi, không cần làm gì hết. Toàn thể pháp thiền này là rõ biết. Nếu cảm nhận được cái phớt chạm, bạn biết rõ có sự phớt chạm. Nếu bạn không cảm nhận được, bạn không cảm nhận được. Bạn chỉ nhận biết rõ rệt về hơi thở đi vào, đi ra, nhưng chú trọng vào cái phớt chạm. Rồi ngày mốt bạn sẽ nhận rằng bạn đã bắt đầu cảm nhận được thực tại còn vi tế hơn. Ngày sau đó, thực tại còn vi tế hơn nữa. Cứ thế, bạn sẽ đi từ thực tại hiển nhiên thô trược đến thực tại vi tế hơn, vi tế nhất thuộc về thân xác hữu hình này và cũng thuộc về tâm thức. Hôm nay không ai bảo bạn quan sát tâm thức của bạn, nhưng vô hình chung bạn đã quan sát tâm thức của mình rồi. Vì bạn đã để ý thấy tôi đang mang loại tâm gì, bạn được yêu cầu quan sát hơi thở. Bạn chịu khó quan sát mới được hai hơi thở và sự chú tâm biến mất. Tâm bạn đã rong ruổi chỗ khác. Và lâu sau bạn nhận ra rằng, ồ, tâm tôi đã đi đâu rồi? Tôi đến đây là để quán hơi thở mà tâm lại đi mất rồi. Một lần nữa, sau 1 hay 2 hơi thở, tâm của bạn đã đi chỗ khác, rồi bạn nhận biết được và mang nó về. Và không những thế, khi bạn thấy tâm này vẫn cứ rong ruổi, cái tâm truyền thoăn thoắt, bạn cảm thấy manh động. Tôi đang mang loại tâm gì? Nó không thể làm được chuyện bình thường này, là chuyện chỉ quan sát mà thôi. Nó không có gì để làm cả. Hơi thở ra vào, có ở đó, đây không phải là bài tập thở. Bạn mệt mỏi vì như thế. Hơi thở ra vào, có ở đó, việc của bạn chỉ là quan sát. Bạn đang ngồi bên kia bờ sông, bên này bờ sông, dòng sông đang chảy. Điều bạn làm chỉ là quan sát, nhưng tâm của bạn vẫn chưa thể làm việc đơn giản này. Bạn cảm thấy rất thất vọng. Bạn sanh ra manh động, khó chịu. Ồ không, không, rồi bạn sẽ chống lại pháp thiền. Đây là khuôn mẫu thói quen của riêng tâm bạn. Là khi bất cứ điều gì không muốn xảy ra, bạn phản ứng lại. Bạn phản ứng lại bằng sự manh động, khó chịu, bằng sự bất thiện. Và đây là điều bạn đã bắt đầu làm. Bây giờ bạn muốn tâm bạn định trụ, thì hãy coi kìa, nó không được định. Nên bạn lại bắt đầu phản ứng. Ồ không, không, pháp thiền này chỉ muốn bạn chấp nhận sự kiện là tâm bạn đã đi rong ruổi. Ngay giây phút này cái tâm đã đi rong ruổi. Hãy mỉm cười chấp nhận tâm ta đã rong ruổi. Thì đã sao? Hơi thở vẫn còn đấy. Trở lại với hơi thở. Trở lại với hơi thở. Chẳng bao lâu bạn sẽ sớm nhận ra rằng ngay khi bạn chấp nhận sự kiện là cái tâm đã đi rong ruổi, bạn sẽ không phải kéo nó trở lại hơi thở nữa. Tâm ấy đến, tự động đến. Bạn chỉ chấp nhận sự kiện là cái tâm đã đi rong rồi. Đủ rồi, tâm sẽ trở lại với hơi thở tự nhiên. Bạn đã bắt đầu quan sát tâm của bạn như vậy. Bản chất của tâm mình là nó cứ rong rồi. Cái tâm phóng tưởng, phiêu lưu tản mát, thoăn thoắt làm sao. Một hiện tượng khác là nó đi rong rồi nơi đâu. Ồ, có nhiều đối tượng. Bạn không thể giữ nhật ký mà bạn không chép giữ nhật, không được phép giữ nhật ký ở đây. Cho dù bạn có được phép đi nữa, không ai có thể ghi lại nhật ký tâm ta đã rong ruổi ở chỗ nào. Vào mỗi khoảnh khắc đó, nó ở chỗ nào đó trong khoảng không hay hoàn toàn ở một thế giới khác. Bạn không thể ghi nhật ký, nhưng nếu cẩn trọng chú ý, bạn vẫn có thể thấy. Chỉ có 2 lĩnh vực chỉ có hai lĩnh vực tâm nó rong ruổi tới, lĩnh vực ký ức, quá khứ và lĩnh vực tương lai. Một kỷ niệm khởi lên trong tâm bạn, kỷ niệm này, kỷ niệm kia, ở khoảnh khắc này hay khoảnh khắc kia, và sau đó lại một kỷ niệm khác. Nhưng có kỷ niệm, chuyện đã xảy ra như thế, chuyện đã xảy ra như thế, ồ có người đã lăng nhục tôi trong quá khứ, người đó đã chửi bới tôi, vào lúc đó tôi đã không biết phải làm gì, bây giờ nếu người này làm nhục tôi, lần này tôi sẽ trả miễn như thế này, như thế kia. Và bạn lại bắt đầu lăn xả vào tương lai. Bạn cứ bị cuốn hút vào tương lai, lại bị cuốn hút vào tương lai. Thình lình một ý tưởng trong dĩ vãng đến, và bạn bắt đầu lăn xả vào dĩ vãng. Bạn lại nhảy qua tương lai và bạn lại tiếp tục cuốn hút vào tương lai. Thì ra đấy là khuôn mẫu thói quen của tâm thức tôi. Nó cứ lăn vào quá khứ hay lăn xả vào tương lai. Nó không muốn sống với giây phút hiện tại. Nó không muốn sống với giây phút hiện tại. Và người ta phải sống với giây phút hiện tại. Làm sao bạn có thể sống trong quá khứ được? Quá khứ đã qua hẳn. Bạn không thể mua nó về và sống lại quá khứ. Cho dù bạn có trả hết tiền trên thế gian này, cũng không thể được. Nó đã vĩnh viễn trôi qua. Và tương lai là tương lai. Trừ khi nó trở thành hiện tại, bạn không thể sống trong tương lai. Bạn phải sống với giây phút hiện tại. Bạn hãy nhìn xem loại tâm nào không muốn sống trong giây phút hiện tại. Ồ, đó là lý do tại sao nó cứ manh động. Nó không biết nghệ thuật sống là gì. Và toàn thể pháp thiền này dạy cho bạn nghệ thuật sống. Làm sao để sống trong giờ phút hiện tại. Khi bạn có mặt bên hơi thở, cho dù trong vài khoảnh khắc. Đây là khoảnh khắc của hiện thực. Hiện tượng của khoảnh khắc này là hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Tất cả các khoảnh khắc khác khi bạn lăn vào trong quá khứ hay tương lai là kết quả của khuôn mẫu quen thuộc thói quen của tâm thức từ xưa. Hiện thực khác sẽ trở nên rõ dần. Khi tâm đi rong ruổi về quá khứ hay rong ruổi về tương lai, có những loại ý tưởng nào? Lại một lần nữa, có hai loại, hai khuôn mẫu. Ý tưởng dễ chịu và khó chịu. Khi tâm lăn vào kỷ niệm dĩ vãng, kỷ niệm ấy có thể là kỷ niệm dễ chịu, khoan khoái, hay kỷ niệm gây sự khó chịu. Khi tâm lăn vào tương lai, ý tưởng về tương lai có thể là một ý tưởng dễ chịu, khoan khoái, hay là khó chịu. Bạn sẽ để ý đến ý tưởng thuộc loại dễ chịu hay khó chịu như thế, rồi bạn sẽ chú ý rằng khi tâm bắt đầu lăn vào một chuyện trong quá khứ hay trong tương lai, một phần của tâm thức bắt đầu phản ứng, ồ, tôi không thích cái đó, hoặc là tuyệt diệu thay, điều ấy xảy ra, thích thú trở thành sự thèm khát, thèm khát trở thành sự bám víu, và bạn không biết rằng bạn đã mất sự thăng bằng của tâm. Bạn trở nên mất thăng bằng và bạn trở nên khổ sở vì bạn đã bắt đầu thèm khát, đã bắt đầu bám víu. Tương tự như thế, khi tâm lăn vào ý tưởng gây sự khó chịu trong quá khứ hay tương lai, bạn sẽ chú ý rằng một phần của tâm thức bắt đầu phản ứng. Ồ, tôi không thích cái điều đó, tôi không thích cái đó. Và tôi không thích cái đó, tôi không thích cái đó này sớm trở thành sân hận, thù ghét. Và một lần nữa bạn chú ý rằng bạn đã mất sự thăng bằng của tâm. Bạn trở nên manh động. Ồ, đây là khuôn mẫu phản ứng hiện tại của tâm thức tôi. Nó tiếp tục phản ứng bằng sự thèm khát, sự bám víu, sự sân hận, sự thù ghét. Theo ngôn ngữ thời Đức Phật, điều này được gọi là raga. Raga có nghĩa là tham lam, thèm khát, và dosa có nghĩa là sân hận. Nên lúc nào cũng thèm khát, sân hận, thèm khát, sân hận. Vì thế lúc nào cũng manh động. Tại sao có sự thèm khát này? Tại sao có sự sân hận này? Bởi vì người ta không biết cái gì đang xảy ra sâu tận bên trong. Ở bề mặt, tâm thức cứ bận bịu với các đối tượng bên ngoài. Người ta không biết chiều sâu của tâm thức, nơi sự thèm khát khởi lên, nơi sự manh động khởi lên, nơi khổ não khởi lên. Điều này được gọi là vô minh, moha. Tâm tôi không biết gì hết. Đôi khi bạn sẽ nhận ra rằng tâm vô minh là như thế nào. Một ý nghĩa khởi lên trong tâm, thuộc quá khứ hay vị lai, không thành vấn đề, dễ chịu hay khó chịu cũng không thành vấn đề. Một ý nghĩa đã khởi lên trong tâm và trước khi nói chưa hết câu thì ý nghĩa khác đã bắt đầu. Những ý nghĩa không tương hợp, các ý nghĩa không có thứ tự đầu đuôi, đó là sự điên cuồng, không là điên thì là gì khác. Khi bạn nói người nào đó là một người mất trí, là một người điên, thì mất trí bởi vì người này ý nghĩ không theo một thứ tự nào. Một ví dụ, bạn gặp một người điên đói đã 4 ngày qua. Cảm thấy động lòng từ bi, bạn tặng một đĩa đầy thức ăn. Rất vui sướng kẻ ấy ngồi xuống vì đói bụng. Hắn chỉ lấy một miếng thức ăn và trước khi thức ăn vào miệng, khuôn mẫu ý tưởng đã đổi thay. Bây giờ hắn bắt đầu nghĩ rằng ta đang ở trong phòng tắm, ta đang tắm, đây là cục xà phòng. Rồi hắn bắt đầu chà miếng thức ăn lấy lên người. Trước khi ý tưởng ấy dứt, ý tưởng khác lại đến. Người này đã đến, hắn là kẻ thù của tôi. Và hắn đến để giết tôi. Trước khi hắn giết tôi nên giết hắn. Giết hắn bằng cách nào? Ồ, đây là những quả lựu đạn. Nếu ta ném, hắn sẽ chết và người điên vứt hết thức ăn. Đây là người điên, người mất trí. Ý tưởng không theo một thứ tự nào. Mọi người sẽ nhận ra con người mình điên rồ làm sao. Bạn có ý nghĩa không có theo ý thứ tự nào. Ý nghĩa này bắt đầu. Rồi thình lình một ý nghĩa khác lại khởi lên. Rồi thình lình một ý khác thứ ba lại khởi lên. Điều này được gọi là vô minh, là moha. Một sự vô minh là bạn không biết cái gì đang xảy ra. Một vô minh nữa là không có ý nghĩa theo thứ tự nào cả. Cho dù ấy thứ tự có ý tưởng, có thứ tự, bạn không biết bạn trong tâm đã phát sinh ra bất thiện như thế nào và bạn đang tạo ra khổ đau như thế nào. Khi tiến sâu hơn ở mức độ chứng nghiệm, bạn sẽ thấy điều này càng lúc càng rõ hơn. Phản ứng qua lại giữa tâm và vật sẽ trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng hơn, rõ ràng hơn. Bạn phải làm việc để thấy rõ điều ấy, làm việc theo cách pháp thiền muốn bạn làm việc. Rồi công việc sẽ trở nên dễ dàng. Không lên án các pháp thiền khác bạn đã hành trong quá khứ, đừng lên án nó. Có thể bạn tham dự vào các lễ nghi, nghi thức hay các nghi lễ tôn giáo. Đừng kết án chúng. Nhưng trong 10 ngày này, bạn đến đây để công bằng một thử pháp thiền này, để gặt hái kết quả tốt đẹp nhất của 10 ngày này. Bỏ ra 10 ngày trong đời, một cư sĩ thật không dễ dàng gì. Các cư sĩ có nhiều trách nhiệm, tha mang bỏ các trách nhiệm ấy qua một bên để đến đây để thăm dò, để khám phá hơi thở này là gì, tâm này là gì, có mục đích gì. Một mục đích rất quan trọng. Nó giúp bạn học nghệ thuật sống. Sống sao cho an lạc và hòa hợp. Sao để thể nghiệm được sự an lạc và hòa hợp nội tâm. Và làm sao phát sinh ra không gì ngoài sự an lạc hòa hợp cho người khác. Lúc này khi bạn phát sinh ra điều bất thiện, bạn trở nên khổ sở. Ai phát sinh ra điều bất thiện thì người ấy cũng trở nên khổ sở. Và người ta không giữ riêng lấy khổ sau, khổ đau một mình khi bạn phát sinh ra điều bất thiện và trở nên khổ sở. Bạn bắt đầu làm khổ lây người khác. Bạn làm cho môi trường chung quanh bạn trở nên căng thẳng, trở nên khốn khổ. Đây không phải là nghệ thuật sống, không phải là lối sống đúng đắn. Vipassana sẽ dạy cho bạn nghệ thuật sống, một cách sống đúng đắn, cách cư xử làm sao để sống an lạc và hòa hợp nội tâm, và làm sao để phát sanh ra không gì ngoài sự an lạc và hòa hợp cho người khác. Điều này khả dĩ có thể đạt được khi bạn thăm dò thực chất hiện hữu của tâm thức và thân xác riêng của bạn, bản chất của luật vũ trụ. Tất cả điều này phải được chứng nghiệm, rồi bạn sẽ thấy rằng trong bạn đã bắt đầu xảy ra một sự đổi thay. Đổi thay được tốt đẹp hơn. Để được như thế, bạn phải làm việc chăm chỉ. Và vì vậy có những lời khuyên rất quan trọng, có những khuyến cáo để bạn tận dụng 9 ngày tới đây. Một khuyến cáo rất quan trọng là bạn đang làm một việc rất là hệ trọng. Thực ra việc đó là cuộc giải phẫu thâm sâu tâm thức của riêng bạn. Một cuộc giải phẫu thâm sâu. Và khi bạn chịu đựng một cuộc giải phẫu thâm sâu này, những phức cảm bám rễ sâu xa nhất bắt đầu trỗi lên bề mặt. Điều này rất tốt cho bạn, nhưng tiến trình mổ vết thương và lấy mủ ra không dễ chịu gì. Bạn phải đối diện với nó. Hãy can đảm chấp nhận nó. Tôi phải cắt vết thương này và lấy mủ ra. Và mỗi kinh nghiệm đau đớn này là vì lợi ích cho chính tôi. Như tôi đã nói, những sự khó chịu mà bạn bắt đầu kinh nghiệm hôm nay là một phần của tiến trình ấy. Bạn đã bắt đầu làm cuộc giải phẫu tâm thức. Vết thương bị cắt ra và mù đã bắt đầu trồi lên mặt. Bây giờ bạn phải đối diện với thực tại, đối diện nó, mỉm cười đối diện nó. Bạn phải đối đầu với nó. Một ví dụ, ở Đông Phương, khi người nội trợ nấu thức ăn và ta dùng bếp than, than hồng, món ăn đã nấu chín và bây giờ không cần ngọn lửa nữa. Người ta muốn dùng loại than này trong kỳ nấu tới và để dập tắt ngọn lửa, họ bốc nước ném vào than đang cháy. Bản chất của than là nóng đỏ, rất nóng và nóng bỏng. Bản chất của nước là lạnh. Khi nước và lửa gặp nhau, cái lạnh và cái nóng này tạo thành sự va chạm mạnh. Một phản ứng lớn, có một phản ứng ớt khác xảy ra. Chùm, có tiếng chùm. Họ ném một vũng nước khác và lại nghe một tiếng chùm. Nếu người ta tiếp tục vốc nước ném, chùm chùm, xèo xèo, cho đến khi nhiệt độ của than bằng với nhiệt độ của nước, than sẽ không còn nóng nữa. Rồi bạn có thể ném một chậu nước đầy và không nghe tiếng gì nữa. Nên hiểu như này, nếu có thể bạn đang tập một giờ thiền và bạn sẽ chỉ có một khoảnh khắc tâm bạn cùng ở lại với hơi thở đi vào đi ra, là thực tại của khoảnh khắc này. Đây là giây phút không có vô minh. Đây là sự thực. Không có dính líu đến tưởng tượng và không có tham lam, không có sân hận. Khi hơi thở đi vào, bạn không khởi lên lòng tham. Tôi muốn có thêm hơi thở nữa. Hơi thở sẵn có đấy, thèm muốn thêm hơi thở chả ích lợi gì. Khi hơi thở đi ra, bạn không nói rằng tôi không muốn hơi thở nữa, tôi không muốn hơi thở nữa. Hơi thở đi ra để vô trở lại, hơi thở đi ra để vô trở lại. Bạn chỉ giữ bình thản, bạn chỉ quan sát mà thôi. Khoảnh khắc khi tâm bạn bình thản, quan sát hơi thở đúng như nó là, không có sự vô minh cùng với thực tại, không tham lam, không sân hận. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Khoảnh khắc đó một phần tâm thức bạn trong sạch trong lúc đó. Nhưng bạn vẫn còn có nhiều rác rưởi bên trong, là tất cả những bất tịnh và bất thiện bạn đã tích lũy trong chiều sâu của tâm thức. Sự trong sạch của khoảnh khắc này va chạm với sự bất tịnh đó thành một tiếng nổ lớn, tiếng nổ của hỏa diệm sơn, tiếng trùng xèo và tiếng nổ ấy biểu hiện trên bề mặt là có cái đau ở chân, đau đớn ở lưng, nhức đầu. Ồ, khó chịu lắm, khó chịu lắm. Thà bỏ đi còn hơn. Việc này chẳng có tốt gì cho ta cả. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy bạn hãy cương quyết khẳng định rằng đây là sự giải phẫu tâm thức của mình. Khi có giải phẫu thân thể do một y sĩ giải phẫu thực hiện, thì một người ngoài và một người khác làm, thì bạn bị trục thuốc mê, bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở đây bạn tự giải phẫu mình, không có trục thuốc mê, và bạn phải đối diện với bất cứ cái gì biểu hiện lên lúc này. Bởi vậy hãy can đảm và đối diện nó vì lợi ích chính bạn. Đây là cách thay đổi khuôn mẫu cái đối đãi tâm thức bạn từ xưa nay. Đối diện nó và phát triển sức mạnh của tâm thức. Bởi vì không có dính dáng gì đến thuốc mê cả, bạn phải phát triển phẩm tính dũng mãnh của tâm thức. Có một sự cương quyết của tâm là tôi sẽ giữ tất cả các quy tắc, điều lệ. Khi bạn nhập một bệnh viện thì bạn phải chấp nhận tất cả các quy tắc của bệnh viện. Cũng thế, bạn đã đến một bệnh viện ở đây. Chúng ta không gọi đây là bệnh viện tâm thần. Bạn đã đến một bệnh viện, phải bạn đến đây thanh lọc tâm thức bạn, làm cho nó lành mạnh. Bạn phải giữ tất cả các quy tắc, tất cả các điều lệ. Có một quy tắc là trong 10 ngày ở đây, bạn là một tù nhân, bạn không thể đi ra ngoài. Bạn không thể đi ra ngoài. Trước khi học khóa thiền này, những người muốn học được hỏi bạn có sẵn sàng chấp nhận ở đây 10 ngày không? Khi họ đến đây học, họ lại được hỏi bạn đã sẵn sàng chưa? Nào hãy đọc các quy tắc này, ký tên vào, bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi lại có người nói vắn bạn đã sẵn sàng, bạn phải lưu lại đây 10 ngày đấy nhé. Nhưng từ kinh nghiệm của nhiều người đến đây và kinh nghiệm từ nhiều khóa học, chúng tôi nhận thấy rằng khi ngày đầu trôi qua, cuộc giải phẫu đã bắt đầu, thì ngày thứ hai, sự sao động tâm thức đến. Không phải cho tất cả, chỉ có một số người với ý thức hơi yếu đuối, họ cảm thấy muốn bỏ đi. Ồ, điều này chẳng tốt lành gì cho tôi. Để lúc khác, tôi sẽ đến lúc khác vậy. và người ta muốn bỏ đi. Rồi sự chao động này lại xảy ra vào ngày thứ tư. Cuộc giải phẫu tâm thức sâu thẳm khác bắt đầu. Vào ngày thứ năm người ta sẽ mổ xẻ sâu hơn nữa. Cho đến ngày thứ sáu sự chao động này lại xảy ra trong một số người. Tôi muốn bỏ đi về. Tôi muốn bỏ đi về. Sự chao động lớn xảy ra vào ngày thứ hai, ngày thứ sáu. Hãy đối diện nó. Hãy can đảm đối diện với lòng cương quyết. Tôi ở đây 10 ngày. Tôi phải dẹp bỏ rác rưởi tận sâu trong tâm thức của tôi. Tất cả các máu mủ từ vết thương sẽ đi ra. Nó sẽ không dễ chịu khoan khoái gì, nhưng rất tốt cho tôi. Tôi phải đối diện với nó. Cũng thế, ví thử bạn đến bệnh viện nơi giải phẫu cơ thể. Giả tí bạn nói với y sĩ giải phẫu, ồ, thôi thôi đủ rồi, tôi sẽ trở lại sau để tiếp tục giải phẫu. Chắc chắn là không thành tựu gì cả, y sĩ giải phẫu sẽ không bao giờ cho phép như vậy. Vì y sĩ ở trại thiền này cũng không cho phép như vậy. Không lành mạnh gì khi cho phép bạn bỏ ra đi ngay giữa khóa. Do vậy bạn hãy cương quyết tôi sẽ không bỏ đi, hay để bất cứ chuyện gì xảy ra. Một sự cương quyết khác, bạn sẽ tôn trọng các điều lệ, đặc biệt là thời khóa biểu. Bạn đòi hỏi phải có mặt trong giảng đường từ 8 giờ sáng. Tôi phải có mặt sớm hơn vài ba phút. Khoảng 8 giờ sáng tôi bắt đầu khoanh chân, tôi bắt đầu ngồi thiền. Nếu bạn đến để nói nhảm nhí, tán gẫu, trì hoãn, nhìn ngó chỗ này chỗ kia và trễ 10 phút, 15 phút thì sẽ không đem lại được gì. 8 giờ là 8 giờ, bạn phải bắt đầu đúng 8 giờ. Thời gian rất quan trọng, từng khoảnh khắc một đều quý giá cho bạn. Rồi thời gian ngồi thiền, bạn phải thiền từ 8 giờ đến 11 giờ. Không có chuyện bây giờ có thì giờ tôi đã ngồi được 1 giờ, như vậy là đủ rồi. Tôi hãy đi giặt quần áo, đi tắm rửa, làm việc này làm việc kia. Ồ, không nên. Thời gian ngồi thiền là thời gian ngồi thiền, bạn phải có lòng cương quyết. Lòng cương quyết khác nữa là mỗi ngày 3 lần, sáng từ 8 giờ đến 9 giờ, trưa từ 2 rưỡi đến 3 rưỡi, chiều tối từ 6 giờ đến 7 giờ, bạn phải đến giảng đường. Cứ để bất cứ chuyện gì xảy ra, ta dứt khoát tôi sẽ không ra khỏi giảng đường. Tôi có thể thay đổi tư thế ngồi, không sao cả, 3 hay 4 ngày sau, ngay cả đi thế ngồi bạn cũng không thay đổi nữa. Bây giờ, chớ vì thế mà hãy sợ, ở giai đoạn này bạn có thể thay đổi tư thế ngồi. Nhưng ở trong giảng đường, hãy ở lại giảng đường. Điều này giúp tâm bạn cương cường và sự quyết tâm giúp bạn trở thành tạo lòng cương quyết. Một khuyến cáo khác nữa là bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt, bạn được phép nằm xuống và nghỉ trong phòng. Nhưng bạn không được nằm quá 5 phút. Nằm xuống bạn cảm thấy dễ chịu, bạn tự nhủ, sao chỉ được 5 phút? Có lẽ công đoán này chỉ cho những kẻ vô minh. Tôi hoàn toàn thông tuệ, tôi không cảm thấy buồn ngủ. Tôi biết tôi nhận thức rõ rệt về hơi thở ra và hơi thở vào. Thì đã sao? Tôi nằm xuống 10 phút. Tôi nhận thức rõ rệt về hơi thở ra vào. Tôi đã là kẻ tu mi đỉnh ngộ. Được rồi, 15 phút trôi qua. Bạn cảm thấy buồn ngủ nửa rồi trôi qua. Rồi bạn bắt đầu ngáy. Bắt đầu ngáy khò khò. Người khác cùng phòng nghe bạn ngáy. Ồ, tuyệt diệu thay, tôi cũng sẽ nằm xuống và ngáy, ngáy tất cả. Cả phòng biến thành phòng ngáy, cả trại, cả trung tâm thiền sẽ biến thành trung tâm thiền ngáy ngủ. Bạn đến đây để trong từng khoảnh khắc lúc nào cũng tỉnh thức, giữ tâm trí minh mẫn. Cho nên không nằm xuống qua 5 phút, rồi lại ngồi và thiền càng lúc càng lâu trong tư thế ngồi. Hãy tu thiền càng lúc càng lâu trong tư thế ngồi. Một sự rủi ro khác và một nguy hiểm khác là tập thiền ở giai đoạn này hãy tập ở trong nhà. Nếu bạn ngồi thiền bên ngoài trời, giữa trời nắng thoáng gió thì không được lành mạnh trong lúc này. Dĩ nhiên sau này một người tỉnh thức trở thành một vị Phật ngồi dưới gốc cây, giữa thiên nhiên, giữa trời. Nhưng điều đó đòi hỏi nhiều thuần thục trong thiền quán. Nếu bạn ở ngoài trời trong giai đoạn này, dọn gió hiu hiu chạm vào hai cánh mũi bạn, hay khu dưới kính mũi ấy sẽ không cho phép bạn cảm thấy được cái phất chạm vi tế của hơi thở. Nên đừng ngồi thiền ngoài trời. Trong lúc nghỉ thì không sao. Nhưng trong giờ thiền, khi nhắm mắt, nếu có ánh sáng chiếu vào mắt thì nên nhắm mắt lại, vì thế bạn sẽ không bị sao lãng trí. Nên luôn luôn thiền bên trong, trong nhà. Với bạn, thiền trong nhà rất quan trọng. Một sự nguy hiểm khác là ở đây đã 24 tiếng đồng hồ, bạn đã biết là không có bữa ăn tối, không được ăn tối như ở đây. Và vào lúc 11 giờ sáng, trong lúc xếp hàng lấy thức ăn trưa, bạn có thể nghĩ đến bữa cơm tối của bạn. Ồ, ở đây không có bữa tối, tôi quen lấy một đĩa đầy cho bữa trưa, một bữa đầy cho bữa tối. Nay ở đây không có bữa tối, tốt hơn tôi lấy luôn bữa cơm tối ngay bây giờ. Một đĩa cho bữa tối và một đĩa đầy cho bữa trưa. Thiền sư dạy rằng bạn phải tự chiến đấu cuộc chiến riêng của mình. Bạn phải tự chiến đấu cuộc chiến riêng của mình. Vì thế thân thể tôi phải khỏe mạnh để chiến đấu cuộc chiến của tôi. Vì thế lấy thêm một đĩa nữa là 3 đĩa. Nguy hiểm lắm. Bạn sẽ không thể thiền được. Không thể được. Nếu bạn đã quen mỗi bữa lấy một đĩa đầy, hãy lấy 3/4 đĩa thôi. 1/4 bao tử suốt 24 giờ luôn luôn để trống. Rồi bạn mới có thể thiền tập tốt hơn được. Chớ ăn một bụng no, đừng nói gì đến ăn quá nhiều. Đừng ăn no, để chống lường 1/4 bao tử, nó sẽ có ích lợi giúp bạn. Một khuyến cáo khác là sự im lặng triệt để rất quan trọng. Làm xong được một ngày rồi, bạn đã thấy tâm của bạn chuyên môn nói nhảm. Nó cứ nhảm nhí huyên thuyên, nói nhảm nhí huyên thuyên. Và rồi bạn bắt đầu nói chuyện với người khác. Dĩ nhiên nếu bạn có vấn đề gì về pháp thiền, bạn luôn luôn được tự do đến tham hỏi, thảo luận với các vị phụ giáo. Về bất cứ vấn đề gì thuộc về quản trị, bạn có thể có đôi lời với ban quản trị. Nhưng giữa các bạn thiền sinh không thôi, không nói chuyện, tuyệt đối không thông tin liên lạc. Ngay cả bằng dáng điệu hay ánh mắt. Hãy giữ trong thân tâm mình, thực tại trong bạn là điều quan trọng đối với bạn. Bạn đã suốt đời một phóng thể, bây giờ bạn học cách quán bên trong. Nếu bạn bắt đầu thông tin liên lạc với thiền sinh bạn, thì bạn sẽ tạo ra vấn đề cho bản thân mình. Cái tâm nói chuyện huyên thuyên này có thêm vật thực để nói chuyện nhà. Nếu bạn đã nói chuyện với người nào đó, khi ngồi thiền tất cả những ý tưởng này trở đến với tâm thức của bạn. Và điều này sẽ làm cho tâm thức bạn bị khống chế. Nhiều ý tưởng có liên quan hay không liên quan sẽ bắt đầu khởi lên. Nó trở thành một vấn đề đối với bạn. Không những chỉ là một vấn đề đối với bạn mà còn là vấn đề cho người bạn đã nói chuyện ban nãy. Khi bạn nói chuyện với ai, bạn không thể nói chuyện với một bức tường. Bạn không thể nói chuyện với cái cây, cái cối. Bất cứ ai bạn nói chuyện với cũng là một người hành thiền. Và bạn đã cho người ấy vật thực để nói chuyện nhảm. Nếu bạn cứ tiếp tục nói chuyện với người khác khoảng một chốc, bạn đã tạo vấn đề cho người khác, cho người hành thiền khác. Cả hai người đã bắt đầu nói chuyện và tiếng nói làm phiền người khác. Nếu không nói chuyện nữa là hoàn toàn im lặng và bạn sẽ biết lợi ích của sự im lặng này. Sự im lặng này còn quan trọng vì một lý do khác nữa. Ngày hôm qua bạn nguyện giữ 5 giới, các giới kia là không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân, thì giữ rất dễ. Nhưng không dễ đối với điều không nói dối. Bất cứ khi nào bạn nói, vì thói quen cũ, bạn có thể thêu dệt, bạn có thể giấu giếm điều đó, điều gì đó, và bạn sẽ phạm một trong các giới sila. Từ trong 5 viên đá tảng này, cho dù 1 viên lung lay, sự thiền quán của bạn cũng sẽ trở nên yếu đi. Vì vậy chớ nói gì nữa, phải im lặng, hoàn toàn im lặng. Và bạn sẽ nhận ra rằng sự im lặng này sẽ giúp bạn rất nhiều, tiến rất nhanh. Một điều khác rất quan trọng là đừng trộn lẫn bất cứ cái pháp thiền nào khác vào pháp thiền này. Bạn đã tự tuân phục trong suốt 10 ngày ở đấy. Sau 10 ngày, bạn là chủ nhân của chính mình. Nhưng bạn tự tuân phục trong suốt 10 ngày ở đấy, đừng trộn lẫn bất cứ cái gì vào pháp thiền này. Một thiền sinh có thể cảm nhận rằng tôi đọc cách thiền Vipassana như thế này, vậy như người này nói Vipassana như thế kia, như người này nói Satipatthana như thế này, hay là tông giáo cổ truyền của tôi dạy hành thiền như thế này, niệm như thế này, hình dung như thế kia, tưởng tượng như thế nọ. Sao không làm một chút cái này, một chút cái kia? Không, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ví dụ, một người quen cưỡi con ngựa trắng riêng của mình. Có người khác đưa cho con ngựa màu đen và nói ông hãy thử con ngựa đen này. đây là con ngựa rất tốt, rất giỏi. Và hắn trả lời, phải, tôi sẽ cưỡi thử con ngựa đen này, nhưng tôi không muốn bỏ con ngựa trắng của tôi. Thế thì một chân trên ngựa trắng của tôi và một chân trên ngựa đen của ông. Hãy để tôi cưỡi thử. Rất là nguy hiểm. Một bà quen đi chiếc thuyền của mình. Trong chiếc thuyền riêng của mình, có người đưa cho chiếc thuyền khác rất tiện nghi, thuyền này nhanh, tốt hơn. Được, tôi sẽ thử nó, nhưng một chân trong thuyền này của tôi, chân khác trong thuyền kia của ông. Càng nguy hiểm hơn, rất nguy hiểm. Một chân trong pháp thiền này và một chân trong pháp thiền khác còn nhiều nguy hiểm hơn nữa. Trong 10 ngày này, đừng làm như thế. Chỉ làm đúng như điều bạn yêu cầu phải làm. Vì sự an toàn riêng của bạn, cho dù có khuyến cáo được lặp đi lặp lại, lặp lay lặp lại trong quá khứ, chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp có người không chịu nghe theo và bị vướng vào trong tình trạng mà thiền sư cũng khó đưa người ấy ra khỏi những sự nguy hiểm đấy. Vì thế nên đừng trộn lẫn những pháp thiền với nhau. Nếu đã làm điều gì nhưng không chủ tâm thì bạn chẳng đặng đừng có thể bản hành quá khứ tụng một chữ niệm hay thầm, hay có lẽ hình dung này hình dung kia. Và vì thói quen trong quá khứ điều ấy xảy ra cùng với sự quán hơi thở, khi nhận biết ra bạn nói, ồ, tôi không niệm trong pháp thiền này, tôi không hình dung gì nữa cả, và bạn tìm cách thoát khỏi tình trạng đó. Nếu chuyện ấy lại xảy ra nữa, bạn lại ra khỏi tình trạng đó, không có gì sai, không có gì hiểm nguy. Nhưng nếu bạn cố tình trộn lẫn, tâm thức của bạn sẽ nhiều cuốn lại sâu tận bên trong, và như thế sẽ tạo khó khăn cho bạn. Lại nữa, đừng ra khỏi làn ranh giới đã được phân định trong trại thiền. Ranh giới đã được phân định rõ ràng, vì sự an toàn bản thân của bạn, hãy ở trong khu vực giới hạn của trại thiền này. Và hãy lưu ý rằng bạn tận dụng từng khoảnh khắc ở đây. 9 ngày còn lại rất quan trọng nếu bạn làm đúng như lời yêu cầu. Vào ngày thứ 10, bạn sẽ nhận ra rằng, phải, 10 ngày ở đây là 10 ngày đáng chú ý trong đời mình. Nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi bạn hành thiền chăm chỉ. Hãy tận dụng thời gian, hãy tận dụng cơ hội, tận dụng phương tiện này và tận dụng pháp thiền tuyệt diệu này, Dhamma tuyệt diệu này. Rất khoa học, không có tính cách thông phái và rất hợp lý. Hãy tận dụng nó vì sự tốt lành cho riêng mình, vì lợi ích của riêng mình, để thoát ra khỏi những ràng buộc, những ức chế, những xiềng xích vô minh, tham ái và sân hận, để thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Cầu chúc cho tất cả các bạn thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Vì lợi ích cho các thiền sinh mới, vừa mới đây bạn nhận ra rằng, và bạn sẽ tiếp tục nhận ra rằng, khi bạn nghe tôi tụng 3 lần những chữ Bhavata Sabba Mangalam này, và các thiền sinh cũ đáp lại Sadhu, 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 bạn đừng coi đây là một nghi thức hay một lễ nghi, mà nên hiểu nó là gì. Theo pháp thiền Vipassana, khi người ta tiếp tục tu tập trong pháp thiền này, bất cứ khi nào người ta làm một điều thiện và lợi cho mình và lợi cho người khác, cả về thân lẫn tâm, khi làm xong điều thiện ấy, người ta phát triển tình thương yêu và từ bi, thiện chí đến cho người khác. Tôi nguyện cho điều thiện này của tôi đem lại kết quả tốt đến cho người khác. Như vậy, Bhavata Sabba Mangalam là nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Rồi những liền sinh thăng, thiền sinh lắng nghe, họ cũng phát sanh ra và phát triển phẩm hạnh tình thương yêu và từ bi, thiện chí đến cho người khác. Họ lại trả lời lại: sadhu, sadhu, sadhu. Ồ, tốt lành thay, khéo nói khéo làm, rất tốt. Chúng tôi đồng ý với sự ao ước tốt lành của thầy. Chúng tôi cũng ao ước nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Nếu bạn phát triển loại cảm nhận tích cực về tình thương yêu và từ bi này đến cho người khác, thì bạn hãy nói sadhu, sadhu, sadhu. Nếu không, đừng tạo nó thành một nghi thức hay một lễ nghi. Bây giờ bạn hãy đi nghỉ khoảng 5 phút, rồi chúng ta bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.